ta trao truyền. Vậy thì ngươi sau này phải truyền cho đệ tử cháu, để lỡ ngươi có về gì thì không có người kế thừa. Đó là dặn dò. Bài kệ: nhà đơn đất tâm tán thời, xả tiết bất chi người, lửa lửa ra xả đất, bất thời bất tiết chi. Chúng ta dịch: khi nhận được tâm tán, nhớ nó chẳng nghĩ bàn, rõ ràng không chỗ được, khi được không nói biết. Bởi vì người mà nhận được cái bản tâm, bản tánh của mình á, thì nhận được cái đó là cái không thể nghĩ bàn, tức là không thể suy nghĩ đến, không thể thể luận bàn được, cho nên nó nói chẳng thể nghĩ bàn hay là chẳng nghĩ bàn. Rồi rõ ràng không chỗ được, nếu mà mình còn thấy cái sở biết á, thì không phải là cái tâm tánh chân thật. Khi được không nói biết, tức là mình đã đạt được chỗ đó rồi, thì tự mình thấy, tự mình nhận, chứ không có khoe, không nói với người này, người kia rằng tôi biết cái này, tôi biết cái nọ. Nếu mà sở cái miệng nói rằng đây là tôi được cái chân tâm, cái Phật tánh của mình, khoe nói như vậy, đó là đã mất rồi. Tại sao? Bởi vì chân tâm Phật tánh là cái không nói đến được, mà đã nói đến được thì không phải chí thiệt. Do đó cho nên tổ mới dạy không phải nói biết. Đó là cái vị tổ thứ 23. Bây giờ tới vị tổ thứ 24 đọc tiếp. Đây là vị tổ thứ 24, tức là tổ sư tử. Cái vị tổ này, cái đặc của ngài rất là đáng ngại. Đáng ngại tức là bị chặt đầu đó. Còn những vị tổ khác thì tập một cách nhẹ nhàng, bay đi xong rồi xuống rồi tự nhiên ăn vị tịch. Nhưng mà vị tổ này thì khác. Mà trước hết là nói về cái tự tức. Từ trong tự tức khi nãy chúng tôi cũng đã nói qua rồi. Bây giờ tới khi mà ngài đã tập được tổ hạt lạc ma, một trường cao chánh pháp cho rồi, thì ngài nói đi gần quá. Rồi ngài sang nước Tế Tâm. Trong nước này trước có vị ta ngon, tên là Bà Lợi Ca, nguyên tập truyền gắn của tử thừa. Nguyên bò của Bà Lợi Ca sao lại chia ra năm, làm năm phái. Một là phái thiền định, hai là phái chi tướng, ba là phái chất tướng, bốn là phái xỏ tướng, năm là phái tịnh khẩu. Rồi từ một ông thầy mà đồ đệ sao chia làm tới năm phái, có mỗi phái khác nhau. Để hạ sanh nha dành phần hai. Ngài đến các phái ấy dùng điện tàu cơ nhẹ, tiếp tục được bốn phái. Như phái thiền định, người cầm đầu là Đạt Na Đạt. Như tin này tức giận, tìm đến tập hiện ngài. Ngài vừa gặp ngài, Đạt Na Đạt nói: đây là một cái cuộc đối thoại lý thú. Thì ông Đạt Na Đạt hỏi ngài: muốn gặp nhau vất nạn, nói đến đây. Thì ngài hỏi: nhân giả tập định sao lại đến đây? Nếu có đến đây thì đâu phải thường tập định. Nếu mà mình tập định mà nghe người ta nói cái gì đó, hay là nghe có một sự thiệt thòi của huynh đệ mình, có liền nổi buồn nổi nóng lên đi tới để mà vấn nạn, thì cái đó định nó còn không? Như vậy mà ông còn nói khác. Đặt như nói: ta đến chỗ này mà tâm cũng không loạn. Hay quá. Định từ người tập, đâu phải tại chỗ nào. Định là từ người tập. Người tập được rồi thì đi đâu cũng định hết, chứ không phải ở chỗ này phải định, tới chỗ kia thành định. Đó là lối tập luận phải không? Ngài hỏi: nhân giả lại đây thì cái tập kia cũng đúng. Đã không phải chỗ nơi thì đâu lại đâu tại người tập. Đã nói không có phải là do định, định là do chỗ này hoặc chỗ kia, thì như vậy thì đâu phải do người tập. Ông Đạt Na nói: vì định tập người, chẳng phải người tập định. Tôi có đi lại mà cái định ấy vẫn thường tập. Ngụy viện người đó. Định tập người chứ không phải người tập định, thì cái đó đang là ngụy viện. Nhưng mà ông nói vậy để chi? Để là ông lấy cớ là ông đi mà cái định vẫn còn định hoài à. Vì nó là tập người. Ngài hỏi: người chẳng tập định người bệnh tật người, vậy chính khi người đi lạ thì có bệnh ấy tật ấy. Cái bệnh tật người bây giờ người đi chỗ khác rồi nó tật ai đây? Từ cái ngụy biện đó cho nên bị vẽ, mà cái vẽ này làm cho ông hơi khó giải quyết, nên ông phải né và ông dừng cái ví dụ. Đặt hai hát như hạt minh châu sạch, trong ngoài không bị che, nếu định được không đạt cũng lại như thế. Ông dừng cái dụ hạt minh châu nó trong sáng, thì hạt minh châu trong sáng thì để cái nào cũng trong sáng hết. Thì nói như vậy là để mà cố gắng bào chữa cái lỗi của mình. Cho nên ông nói nếu định được không đạt cũng lại như thế, tức là cũng lại giống như hạt minh châu, ở đâu cũng là định, ở đâu cũng là tâm phá. Ngài bảo nếu định không đạt giống như hạt minh châu, nghe thấy như giả, không thể sánh được với hạt minh châu. Nó làm định tâm sáng như hạt minh châu, nhưng bây giờ tôi thấy ông không mới giống hạt minh châu. Tại sao? Vì ông còn nghĩ thêm thua mà, làm sao giống hạt minh châu được. Đạt nói nói hả, châu kia sáng trước, trong mà đều định, tâm tôi không loạn, dí như hạt châu ấy. Ông vừa, ông nói như vậy. Thì ngài bảo châu kia không có tâm mài, nghe giả làm sao hay định, vật nghe chẳng dao động, định này chẳng phải sạch. Nghĩa là hạt minh châu thì không có nói tâm, không có nói ngoài, mà nghe giả thì có đến có đi, thì như vậy có đến có đi thì đó là dao động, mà dao động rồi thì nó không phải là trong sạch, nó không phải là định nữa rồi. Đạt nghe biết nghĩa mình bị đã gãy, càng chính phục đảnh lễ bạch ngài, con học đạo còn sai khiến, nếu không được lời chỉ dạy của tôn giả làm sao biết được chỗ tọt, cứ xin tôn giả thương xót nhận con làm học trò đầu hàng. Như vậy thì thấy người kia tôi khi mới nói thì dùng đủ cách để biện luận để che lỗi, nhưng mà khi thấy mình đã sai lầm rồi, biết mình đã trật, thì lúc đó liền hối cải, liền nhận làm đồ đệ, chứ không có bước. Tôi bước cũng ít ít chứ không có nhiều, không có giống như mình bây giờ. Mình bây giờ sao? Tôi thua mà bước tôi vẫn bước. Đó. Bây giờ ngài mới dạy, thiền định của chư Phật không có sở đắc, giác đạo của chư Phật không có sở chứng. Thiền thì không có sở đắc, giác thì không có sở chứng. Đó là hai cái câu quý vị đoán nhé. Không đắc không chứng là trên giải thoát. Câu này quý vị có thuộc lòng chưa? Câu này chỉ bài kinh gọn nhất quý vị tụng hàng đêm đó, kinh Bát Nhã đó. Dĩ như sở đắc cứu, rồi sao nữa? Rồi đề tách đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại đó. Vì không có sở đắc, mà vì không sở đắc cho nên mới có thể được giải thoát. Như vậy thì cái giáo lý của đạo Phật dạy cho chúng ta đừng có chấp cái sở đắc, cái sở chứng. Tại sao vậy? Chỗ này tôi muốn nói cho quý vị hiểu, hiểu cái này thì đọc kinh chúng ta mới hiểu. Bởi vì tôi thường ví dụ như tôi đi ngoài đường, tôi thấy có một món đồ quý nó rớt, tôi lượm lên được thì cái đó nói tôi được, phải không? Tôi lượm được một món đồ quý. Còn nếu cái món đồ quý nó ở trong túi tôi sẵn, tôi móc ra thì nói tôi mới được không? Nói được được không? Cái không phải của mình ở bên ngoài mà mình lượm được thì mới nói là được. Còn cái là của mình lấy ra thì không gọi là được, phải không? Như vậy thì cái sở đắc, sở chứng của đạo Phật là đắc cái gì, chứng cái gì? Đắc là mình đạt được cái đạo quả, chứng được cái bản thể chân tâm hay là Phật tánh. Nhưng mà bản thể chân tâm hay Phật tánh đó là cái phẳng của mình. Đạo quả là cái có từ mình mà có, mà đã mình mà có thì nó đắc, nó chính là không đúng lẽ Phật, phải không? Cho nên hiện tại hầu hết người Phật tử của mình cũng nghe cái đắc cái chính lắm, nghe không? Nghe lắm. Từ sao cho chính mau, cho đắc cho mau, phải không? Mong đắc mong chính, cho nên vậy người ta dạ đạo Phật dạ
mình không có cầu được đắc, không có cầu được chứng, mà chỉ cầu sạch phiền não. Phiền não sạch thì cái trí tuệ sáng suốt nó hiện ra, và trí tuệ sáng suốt hiện ra gọi là chứng đạo hay là ngộ đạo. Mà chứng ngộ đó là một ngôn ngữ nói vượt cái thật là có sẵn của mình. Vì mình đã có cái Phật tánh sẵn, bởi phiền não vô minh nó che đậy, mà che đậy thì cái đó nó tiếp. Bây giờ mình dẹp phiền não, mình bỏ vô minh, phiền não vô minh sạch thì Phật tánh nó sáng ra, gọi là ngộ đạo. Ngộ mà không phải ai cho hết trơn, không phải từ đâu đến hết, mà tự ở mình ra, thì cái đạo đó mới thực là cái đạo của mình, phải không? Nếu người ta cho thì đạo của họ chứ không phải của mình. Nếu gì hiểu như vậy thì mình học Phật là mình tốt làm sao để giác ngộ được cái Phật tánh sẵn của mình, chứ mình không cầu giác ngộ từ một ai đó ban cho mình. Hiểu như vậy thì cái đắc cái chứng nó không phải là sự thật. Nhiều khi cứ nói đắc nói chứng mình cứ ngỡ là từ bên ngoài đến, cho nên người nào ham đắc ham chứng thì cứ nói đi cầu, cầu minh sư, cầu gì đó để ta cho, chỉ cho mình được sớm đắc đạo, sớm chứng đạo, thì cái đó là cái đạo của người kia cho, chứ không phải đạo Phật của mình. Cho nên hiểu được lẽ này thì ví dụ đừng có băn khoăn sao tôi lâu quá mà chưa đắc đạo, đừng có băn khoăn đó, cứ dòm lại cái phiền não còn không, nhưng người ta khen cái mình chưa, bị cái chửi cái giận không, phải không? Chứ như đó là nếu từ nào người ta khen mà không mời cái chửi không buồn thì phải lo đạo cái hiện tiền, phải không? Chứ còn động tới thì buồn, động tới thì giận, gặp cái gì xấu thì ham, như vậy đó mà đòi đắc đạo, đắc sao được Phật? Phiền não nó dễ đầy 50-30 lớp mà đòi thấy đạo, ngộ đạo là sao ngộ? Như vậy thì muốn hỏi chừng nào mình ngộ đạo, chừng nào mình đắc đạo, ai trả lời giùm mình? Đó chừng nào tôi hết phiền não, tôi hết vô minh, chừng đó tôi ngộ đạo, chừng đó tôi đắc đạo, phải không? Như vậy thì mình biết mình hơn tất cả. Hỏi mình chứ đừng hỏi ai hết, phải không? Như vậy mà có người nào gan để hỏi mình đâu? Chứ đại hỏi người này, hỏi người kia, tôi tu được không? Tôi tu có thể đắc đạo không? Dần dần mà không chịu nhìn lại coi mình phiền não nhiều ít, sạch được bao nhiêu rồi. Nếu quý vị đến bao giờ ai chửi không dạng, cho cái gì quý cũng không mình, thì lúc đó quý vị chuẩn bị đắc đạo đó. Còn cái còn giận còn mình đó thì chắc còn xa, đạo nó còn ở xa lắm. Hiểu vậy thì cái tu hành nó sẽ không có bao giờ lạc, không có bao giờ bị cái tà pháp nó lôi cuốn mình được. Đó là ta chỉ cho quý vị hiểu rõ cái chỗ đó. Đạt ni vui vẻ danh lời dạy, một ông chủ giả dẫn đứa con đến ý kiến ngài. Chủ giả thưa: thằng con tôi đây tên là Tu Đa, từ khi sinh ra cho đến giờ được 20 tuổi rồi, mà bàn tay trái vẫn nắm chặt lại chưa từng mở ra. Xin tôn giả từ bi nói rõ như lời trước của nó cho con hiểu. Ngài nhìn thẳng vào mặt Tu Đa rồi đưa tay bảo: trả hạt châu cho ta lại cho ta. Tu Đa liền xòe tay dâng hạt châu cho ngài. Ông tử giả và đồ chứng thấy thế đều ngạc nhiên. Ngài giải thích: khỏi quá khứ ta làm vị tỳ kheo thường được long vương thỉnh tướng long cung tụng kinh, khi ấy Tu Đa này cũng theo ta xuất gia, tên là Bà Xá. Một hôm long vương thỉnh ta đi tụng kinh, Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, long vương cúng hạt châu đáp lễ, ta nhận trao cho thị giả giữ trong tay. Ta tịch xong nơi đây, vì nhân duyên thầy trò chưa hết nên lại gặp nhau tại hội này. Đó là kể lại một sự tích do cái thời quá khứ của ngài và người đệ tử bây giờ gặp lại. Ông tử giả nghe được tiền duyên của con, quan hỷ cho Tu Đa theo ngài xuất gia. Ngài xét duyên xưa và nay nên hợp hai tên lại, đặt là Bà Xá Tu Đa. thở chia tên Bà Xá, hiện nay tên Tu Đà, hợp lại bốn chữ thành Bà Xá Tu Đà. Nhận Bà Xá Tu Đà rồi, ngài triệu tập thánh chúng làm lễ tiền giới, vân vân. Sau đó ngài gọi Bà Xá Tu Đà lại bảo: nơi nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu, đau mong lánh thoát làm gì. Ta đã được quyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nghe ta trao lại cho ngươi. Ngươi nên thuận trì, ngươi nào đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ. Nếu có người nghi ngờ, nên trình các y tăng và lê của ta đây làm tin, nghe ta nói kệ. Chánh kiết chi kiến thời, chi kiến câu thủy tâm, đương tâm tức chi kiến, chi kiến tức như chương. Dịch: chi tâm tức chi kiến, à cái tâm này tức là chi kiến. Chi kiến tức hiện nay, thì cái chi kiến là cái hiện giờ, hiện có, chứ không phải đâu hết, không phải từ nơi nào, từ chỗ xa xôi của ai đó trao cho mình, mà nó là cái hiện tại. Như vậy thì cái bài kệ này chúng ta thấy ngài nói tránh ra cái chỗ chân thật của mỗi người. Như vậy thì không có gì người gọi là khó thấy, khó hiểu. Và khác tôi đang nhận lãnh tu hành như hôm ấy đi nơi khác. Chỗ này chúng ta thấy ngài biết ngài sắp có tai nạn, cho nên truyền tâm ấn cho đệ tử rồi bảo đi, còn ngài thì ngài không đi. Mình bây giờ mà nếu đâu mình biết sắp có tai nạn cho mình thì sao? Thì thôi thì bôn ba mà chạy, chứ thằng không có bao giờ mà dám trần chờ ở đó nữa. Lúc ấy trong nước chế tay có hai người ngoại đạo giỏi pháp huyễn thuật, mưu đồ ám sát nhà vua, nhưng tầm ngại bại lộ cơ mưu, nên chúng đổi hình tùy theo đi làm việc gian ác ấy. Quả nhiên bị tiên quan bắt được, vua Di La Hoạch như việc này nổi cơn phẫn nộ, ra lệnh triệt hạ triều tiền, bắt nhốt tăng chúng ngoại đạo trá hình làm tăng, ngài đứng y rồi đấy, đi vô ám sát nhà vua. Như vậy cho nên nhà vua biết được rồi cái nỗi tức mình đối với đạo Phật, mình dí chính, đối với tăng mình cũng dí chính, mà bây giờ họ đi ám sát mình không tức thì được. Nó có lý do thành là ông tức quá, bởi ông tức quá cho nên ông mới tìm tái tổ sư tử. Khi tái tổ sư tử ông mới nói: thầy được không chính chưa? Ở chỗ khác thì câu hỏi này nó hơi khác một chút, phải thầy được ngũ uẩn gia không chưa, tức là năm uẩn đều không chưa? Đây thì nó vô tướng thì cũng là không á. Thì ngài đó đã được, đã được thì còn sợ sống chết chăng? Ngài đó đã lìa sống chết thì đâu có sợ. Nghĩa là lìa sống chết rồi còn gì nữa mà sợ? Thì ổng nói chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng? Ngài đó: thân chẳng phải cái của ta, hơn nữa là đầu. Thân này còn không phải là của ta, hơn nữa cái đầu có giá trị gì, cho đâu có tiếc. Thì những cái câu này quý vị thấy, người mà thấy cái cảnh đó mà không có một tí sợ hãi thì đó là đắc đạo rồi chứ gì, phải không? Còn mình bây giờ mà nghe thăm cái là đã dính động rồi, phải không? Do đó cho nên cái đạo mình còn xa đó. Xa đó, tại sao mà mình còn xa đạo? Vì mình còn thương, mình còn ghét, mình còn chấp ngã, chấp duyên, mình còn đủ thứ mong mỏi, sống cho lâu, sống cho dài, hưởng cho nhiều, vân vân. Những cái gì mình cũng muốn hết trơn, cho nên nghe nói cái chết là sợ. Còn ngài thấy thân không thiệt, mà thân nó không thiệt, cho cái đầu cái gì mà tiếc. Thì như vậy, từ cái nó là cho không tiếc, cho nên ông vua ông cầm nếu mà ông chặt cái đứt cái đầu, mà đứt cái đầu rồi thì nghĩa là hai cái lằn sữa trắng nó phun lên, rồi nhà vua cũng đứt luôn cánh tay, rồi sau 7 ngày thì chết. Thì chính với cái chỗ này, sau này vua Trần Thái Tông ổng có làm bài kệ cho nhớ, nghĩa là tôn đầu lâm bạch nhẫn, vô vô cảm sinh phong, tức là đem cái đầu kề cái chiếc bé giống như là chém vô sinh vậy thôi. Chém vô sinh nhưng mà chém đầu mình. Thì ví dụ mới thấy cái người kia thực tình thấy đạo, thực tình đạt đạo thì đối thanh không có ra gì hết. Còn mình bây giờ chưa có thực tình, nhiều khi nói thì hay lắm, nhưng mà gặp việc cái thì sao? Thì bệnh nào tật nấy cũng y nguyên, sợ chết cũng như ai, rồi cũng lo, cũng sợ, cũng la lối, cũng đủ thứ chuyện. Cho nên cái đạo Phật với cái đạo chưa Phật cho nó khác nhau chỗ đó. Là chúng ta mới tu thì tự nhiên nói chưa phải Phật rồi, nó giúp mà ra, giúp lâu, rồi tập nó thẳng thấm dần. Chừng nào mà thấm được trong xuyên trong tỷ thì chừng đó nó mới là đạt được. Bởi vậy nên khi mà Ngài đã bị chặt đầu, mà đối với Ngài, Ngài có quán có hờn không? Ngài sẵn sàng cho mà, Ngài đâu có quán hờn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, để cho quý vị thấy cái người tu mà đến với chỗ cuối cùng, biết cái việc phải trả nợ trước phải đền, thì các Ngài không có sợ, sẵn sàng trả. Còn mình bây giờ giả sử có cái nợ đâu đời trước, mà giờ ai tới đòi cái thì sao? Hẹn hoặc rồi xấu, hẹn nợ và xấu nợ, thế ít cái sẵn sàng trả nợ lắm, phải không? Còn nếu trả một cách chết là buồn, phải không? Buồn chứ không có vui. Đó là cái hiểu chúng ta không có sâu, không có thấu đáo. Thì bữa nay có rất nhiều câu hỏi, thì hai cái bài sử này tôi giảng đơn đơn để trả lời cho hết cái hối nợ cũ và mới cho quý vị đang hỏi. Vì tôi biết rằng cái số người hỏi cũ đó có lẽ bữa nay chắc cũng chưa chắc có đầy đủ, nhưng người hỏi mới thì thế nào cũng có đầy đủ. Bây giờ tôi trả lời mới trước, rồi còn nếu tôi trả lời cũ sau, như vậy thì chắc ăn thôi. Hòa thượng, khi Phật còn tại thế, mỗi khi đệ tử đến thưa hỏi việc gì thì bài vai hợp thân hữu và để hiểu ba vòng là ý nghĩa thế nào. Thì Phật tử này hỏi về cái ý nghĩa thường theo cái hình thức như lẽ, tại vì đây là cái tục của Ấn Độ. Ở Ấn Độ khi nào muốn thưa hỏi điều gì quan trọng thì liền vài cái vai áo bên vai mặt, tức là tụt cái vai áo xuống để bài cái vai mặt lên, người giới chắp tay thưa hỏi xong rồi cái đi hiểu ba vòng. Phật tử người hỏi như vậy đó là ý nghĩa gì? Thì nếu nói ý nghĩa thì đây là cái tục của Ấn Độ, còn cái ý nghĩa mà rõ ràng thì trong kinh sách nhà Phật có nói bài vai hữu đó là để nói lên cái sự gánh vác của mình hỏi cái đạo lý là bậc thầy trả lời hay là Phật trả lời, mình sẽ nhận để mà mình đảm đang á. Từ Việt Nam mình gọi là đảm đang, tức là gánh vác cái việc đó. Thường thường mình gánh là gánh vai mặt, có chỉ một ít người có vai trái thôi, phải không? Cho nên tỏ rằng mình sẽ nhận lãnh và gánh vác cái việc lớn đó, cho nên vài vai áo bình hữu. Rồi sau khi hỏi xong cho tôi hiểu ba vòng, hiểu là để tỏ lòng tôn kính, như bây giờ mình cũng hay đi hiểu Phật đó, hiểu Pháp đó, để tỏ lòng tôn kính, hỏi rồi, nhận rồi, tôn kính, để rồi hứa mình sẽ thực hành. Đó là trả lời câu thứ nhất. Và một thực tế khác hỏi, chính bạch hòa thượng, trong kinh Trường A Hàm về đoạn kinh Thích Đề Hoàng Nghiêm vấn có nói, trong 16 đại quốc Phật đều thọ ký cho họ, còn riêng người nước Na Kiệt tại sao Phật không chịu thọ ký? Cũng trong đoạn này Căn Năng nhờ Năm Tâm Lực Chiến nói, tất cả Sa Môn Bà La Môn không trừ hết địa lý mà có thể an trú trong cảnh giới tịch diệt, vì ở thế gian có những cõi mà những chúng sanh đều y trú theo loại cảnh ấy và giữ gìn chắc chắn không thể rời bỏ, đồng thời họ cho đây là Phật, còn người ngoài còn ngoài ra là hư dối. Đoạn này con không hiểu, chúng là tượng giải dần danh từ địa hí là gì? Câu thứ tư, những người tu hành đắc đạo thì được Phật thọ ký sẽ thành Phật, còn những người tu hành đắc đạo mà không được Phật thọ ký thì như thế nào? Thật sự này lo mình tu mà đắc đạo rồi mà chưa có ai học tiếng thì sao đây? Phải không? Đoạn thứ nhất, tức là câu hỏi thứ nhất, phải rằng trong kinh Trường A Hàm về cái đoạn về Thích Đề Hoàn Nghiêm vẫn có nói trong 16 đại quốc, tức là 16 nước ở Ấn Độ thời đó, Phật đều thọ ký cho họ, còn riêng người nước Na Kiệt tại sao Phật không chịu thọ ký? Nhưng thật ra thì trong đây chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa cho rõ. Phật thọ ký những cái người mà gặp duyên tu hành có cái tiếng, có cái đạt đạo, ví dụ chúng Tu Đà Vàng, Tu Đà Hàm hay là A La Hán chẳng hạn, thì Phật thọ ký. Còn những người chưa gặp duyên tu hành chưa có tiếng thì Phật làm sao mà thọ ký được, phải không? Chưa tới đó thì Phật chưa có thọ ký. Thì người nước Na Kiệt Đà lúc đó chưa có ai phát tâm dẫn mãn để tu hành cho đạt đạo, vì vậy mà chưa được thọ ký. Còn những nước kia có những người tu đạt đạo nên Phật thọ ký, đó là cái chuyện thường. Còn câu thứ hai là nói rằng tất cả sa môn và la môn không trừ hết địa hí. Phật tử này nói không hiểu cái địa hí là gì. Cái địa này thường thường ở chỗ khác dùng gọi là cạo cử. Cạo cử tức là lăng xăng. Chữ hí là hí lượng, tức là nói đùa, nói cợt. Nghĩa là cái thân mình mà nó dao động gọi đó là điệu. Cái miệng mình nói lăng xăng, nói đùa cợt gọi là hí. Chữ hí tức là thân và miệng đều không có an định, đều là lăng xăng lộn xộn, cho nên gọi đó là điều hí. Bởi vì điều hí cho nên họ không có được tịch diệt. Vì vậy họ còn ở trong cái thế giới không có thấu được cái đạo quả, không có tiến tới được đạo quả đó. Còn câu hỏi chót nữa là những người tu hành đắc đạo thì được Phật thọ ký sẽ thành Phật, còn những người tu hành đắc đạo mà không được Phật thọ ký thì như thế nào? Thì câu này quý vị có hồi hộp không? Hồi hộp rằng mai kia mình đắc đạo mà Phật không có đây, Phật không thọ ký, chẳng biết sao đây à? Phải không? Như là từ thầy thì không có gì lo hết. Như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là chúng ta sẵn có tánh giác. Tánh giác gọi là Phật tánh, là đã có Phật tánh. Cho nên khi chúng ta dẹp hết phiền não vô minh thì tánh giác hiện ra thì thành Phật. Có Phật thì Phật thọ ký, còn không có Phật thì mình đã thành Phật, thì đích tức là được thọ ký cái gì? Bởi vì Phật ở trong ra chứ không phải Phật ở ngoài vào, phải không? Nếu trong ra thì tới đó mình biết à, chứ khỏi phải lo. Rồi chỉ lo là phiền não vô minh chưa sạch, lo gì đó thôi. Đừng lo có thọ ký hay không có thọ ký. Bây giờ mà lo cái vấn đề này dễ bị mấy cái người họ có cái thái độ đánh lừa đó. Rồi họ nói là tôi thọ ký cho ông người sau này đắc đạo, thọ ký cho bà sẽ đắc đạo. Nhưng như vậy cái mình mừng quá, như vậy mình tu có người đó thọ ký rồi chắc lắm à, phải không? Những người đó là người đánh lừa mình. Bởi vì chúng ta tu tự chúng ta thấy cái đạo đức của mình, chứ khỏi cần ai nói. Có Phật thì Phật nói cho mọi người cùng biết, còn không có Phật thôi mình tự biết thôi, khỏi cần ai biết nữa hết, phải không? Nghĩa là bởi vì quý vị có khi nào không biết mình có phiền não không? Biết không? Mình biết mình có phiền não thì hết phiền não quý vị biết không? Biết. Thì như vậy mình có phiền não mình biết, mà mình hết phiền não mình biết. Mình có phiền não thì lúc đó mình là phàm phu, mình hết phiền não lúc đó mình thánh rồi. Nhưng mà phải ai thậm chí mình cũng biết mình thánh mất rồi. Thì như vậy mình là người biết trước lên hết. Chứ còn người mà nói người đi không kiếm nữa. Như vậy mà chúng ta không chịu tự biết, mà đòi người khác nói cho biết thôi, phải không? Bởi vậy nên giờ mình dễ lầm, dễ lãnh. Bây giờ người Phật tử khác hỏi: chính bạch thầy, nếu người xuất gia tu hành gặp phải vị thầy ham mê ngũ dục, không lo dạy dỗ và cũng không biết dạy dỗ, đệ tử lúc đầu cũng như lúc cuối không hiểu biết gì cả, vậy người đệ tử ấy bỏ thầy đi nơi khác thì có lỗi phản thầy hay không? Thì cái câu hỏi này mình nói rõ lắm. Ở trong kinh Tinh Luân A Hàm có một bài kinh Đức Phật dạy thế này. Đức Phật dạy: nếu cái người đệ tử đi cầu thầy học đạo mà đến được với vị thầy đó ở học đạo. Nếu chỗ đó cơm có dư, áo ấm được dư, tất cả chuyện như đều dư hết, mà ông thầy không dạy đạo lý á, thì Phật bảo các ngươi nên ra đi mà khỏi chào ông thầy, nên ra đi mà khỏi chào ông thầy. Còn nếu các ông đến học đạo với một vị thầy, chỗ đó thiếu ăn thiếu mặc mà thầy vẫn dạy đạo lý đầy đủ, thì dù có bị đuổi đi, các ông cũng xin ở lại mà học đạo. Thì như vậy thì hiểu rõ, phải không? Không có tội phản thầy đâu. Nó là vì học đạo mà tu. Ngày giờ người ta không dạy đạo mà dạy cái khác thì mình không ở, mình bỏ, mình đi tìm đạo thì có lỗi gì đâu. Như quý vị nhớ là hồi xưa Đức Phật đi tu, trước hết thì phải học với mấy người tiên đó. Người tiên Atida là dân dân đó, nói tiên lúc đầu nó hết rồi đó. Nhưng mà khi thấy nó không đúng với cái sở nguyện của mình, ngài bỏ đi. Như vậy ngài có bị tội phản thầy không? Phải không? Đó là một cái lẽ thật. Vì vậy cho nên trừ ra mình tu thầy dạy đàng hoàng, đạo lý đầy đủ, mà mình cứ mong ngóng chỗ này chỗ kia, cứ dâm nhớ lại mình chạy ra thì phản thầy thiệt. Còn nếu vì đạo mà tìm chỗ khác để học thì không có tội phản thầy. Nhóm Phật tử này hỏi, con xin hỏi chúng mạch hòa thượng, những thiền sư đã tuyệt ngộ hoặc một vị a la hán vượt khỏi sinh tử luân hồi, các ngài tùy nguyện thọ thân khi vào vào khai có bị cách ám hay không? Xin hòa thượng vì con giải đáp. Câu thứ hai, chúng mạch hòa thượng, vị thiền sư tu tới nhà có phải là tuyệt ngộ hay không? Xin hòa thượng vì con giải đáp. Chúng hòa thượng, thiền sư tu tới nhà khi sanh tử đến có được tự tại hay không? Chúng hòa thượng thì chúng không giải đáp. Câu nữa hả? Chúng hòa thượng, sáu người nói tu một độ trong sáu độ hoặc từ bi nhẫn nhục vân vân, như văn âm thì chúng tu nhẫn nhục cũng được giải thoát. Rồi vị này cho ví dụ như cái nhà có sáu cửa, khi qua một cửa thì vào được nhà, dẫn chúng tâm chân an nhiên, nhất tinh minh tâm lực và hợp. Theo con nhận xét, vào một trong sáu cửa nhất tinh anh tinh lực hòa hợp là nói sáu căn chứ không phải sáu độ như Bồ Tát lắm lắm ăn tôi nghĩ căn nguyên thân chứ không phải tôi nhẫn nhục mà được giải thoát. Chúng chung là thượng vì chúng con giải là hả, dài quá để đọc thì giải từ từ. Bây giờ con hỏi thứ nhất, những thiền sư đã tuyệt ngộ hoặc một vị a la hán vượt khỏi sinh tử luân hồi, các ngài tùy nguyện thọ thân khi vào vào thai có bị cách ấm hay không? Thì câu hỏi này nó bị một cái lỗi. Cái lỗi là nếu nói những thiền sư đã tuyệt ngộ, các ngài tùy nguyện thọ thân khi vào vào thai có bị cách ấm không thì được. Còn nói vị a la hán vượt khỏi sinh tử luân hồi thì đâu có đầu thai nữa mà phải cách ấm. Thì cái hỏi đó nó bị cái lỗi đó. Phàm chư vị Bồ Tát khi vào thai luôn luôn là còn cái gọi là vô minh cách ấm, cái mờ tối trong khi thân này sang thân khác. Bởi vì cái mờ tối này nó rất hợp lý chứ không gì hết. Khi chúng ta phải thọ sanh thai nào đó thì lúc sanh ra, trong khi ra khỏi lòng mẹ thì lúc đó các cái cơ quan nó chưa có kháng, chưa có thuần thục thì làm sao mà nó hoạt động như cái người lớn được, phải không? Như vậy thì phải chờ một thời gian 5-3 năm sau các cơ quan nó phát triển đầy đủ thì chừng đó nó mới kháng đó. Thì cái chuyện đó là nó rất là hợp lý. Còn thêm cái nữa, có khi các ngài hơi quên một chút, bởi vì đời này có đời khác thì dĩ nhiên có quên một chút, thì quên đó gọi là cái nghe cách ấm á. Quên một chút nhưng mà gặp cái duyên nhắc lại cái là liền nhớ. Như bây giờ chúng ta có những cái việc gì chúng ta làm nó rất là thuần thục, rất là quen thuộc, nhưng mà khi chúng ta nghĩ chừng khoảng 5-10 năm không có ngó tới, không có làm lại cái cũ, thì bất hạnh ai kêu cái đó để cho mình làm lại cho mình cũng hơi quên, phải không? Thì chuyện đó là chuyện thường, nhưng mà chỉ cần nhắc hay là chỉ cần tập đi tập lại một thời gian cho mình thường thực lại, thì như vậy cái điều đó đối với cái người tu, mà nhất là những thiền tu thì tu về cái bồ tát hạnh, cho nên vào sai còn bị cái mê chấp ấm cho chưa có hết. Câu thứ hai, vị thiền sư tu tới nhà có phải là triệt ngộ hay không? Bởi vì tới nhà nó có hai cách. Một là mình đã thấy nhà, tới nhà rồi nhưng mà mình chưa vô nhà. Còn người tới nhà mà vô nhà, hai cái đã khác. Tôi dẫn như Kinh Lăng Nghiêm, ngài A Ma, ngài đã ngộ, tức là sau cái bài bây giờ quý vị hàng tụng theo mỗi đêm các chùa tụng á, tụng Tứ Lăng Nghiêm á, có cái bài kệ nói về ngài A Ma phát nguyện á, thì đó là ngài đã ngộ rồi, ngài thấy được cái thân này rõ ràng như hạt bụi, rồi thấy được cái Phật tánh. Nhưng mà sau đó ngài thưa với Phật, con chẳng khác nào như người nhà quê được vua ban cho một ngôi nhà đẹp, bây giờ con tới cửa nhà mà chưa biết mở cái cửa nào được vô nhà, tới nhà mà chưa biết mở cửa nào để vô nhà, thì như vậy tới cửa chưa phải là người ngồi trong nhà, nhưng mà tới cửa thì gọi là tới nhà chứ. Tới nhà mà chưa được ngồi trong nhà cách thông thả, thì như vậy tới nhà cũng là ngộ, việc ngộ, nhưng mà cái ngộ đó nó vẫn còn có những cái vô minh như thế. Chừng nào mở cửa ngồi được, ngồi trong nhà tự tại, thì lúc đó mới là xong việc. Cho nên nói tới nhà mình đừng nghĩ đó là đã rồi, vì còn phải một trận nữa hết, tức là nhà A Nan còn phải chinh Phật chỉ cái cửa vô đó, rồi Phật mới chỉ về cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ căn duyên không. Thì như vậy ngài đã ngộ rồi mà vẫn còn phải xin chỉ cửa vào. Thì hiểu cái đó thì quý Phật tử không cần nghi chỗ này. Rồi thường sư tu tới nhà khi thân tử đến có được tự tại hay không? Thì cái người tới nhà và cái người ngồi trong nhà, nếu ngồi trong nhà rồi thì tự tại, còn mới tới cửa, nhớ tới hành lang nhà thì xin nói rằng chưa chắc, có khi thì đạo lực mạnh thì họ tự tại, đạo lực chưa mạnh thì chưa được tự tại. Chọn câu kế là tu một độ trong sáu độ, hoặc là từ cái nhẫn nhược thân, như là Đức Quan Âm thì chính tu nhẫn nhược cũng được giải thoát. Rồi có vị nói, ví dụ như trong Kinh Lăng Nghiêm nói là sáu cửa, là trong sáu cửa đó có cái nhất tinh minh nữa, thì cái này tôi xin giải thích cho rõ. Bởi vì lực độ mà tu một độ đến nơi đến chốn thì đều gồm hết mấy độ, chứ không phải chỉ có một độ thôi. Tôi nói ví dụ và tu nhẫn nhục như trường hợp là Quan Âm thì chính nhẫn nhục, bây giờ người ta chỉ mình mà mình nhịn được, đó là nhẫn, phải không? Nhưng mà có người nhịn thì nhịn cái miệng không có chửi lại, mà trong lòng còn bực, còn giận, còn tức, thì cái nhẫn đó nó chưa có hết, chưa thiệt nhẫn. Vậy giờ làm sao cho phải bực phải tức? Mình bị chửi mà tự nhiên anh bị chửi cũng nổi tức lên, vậy giờ làm sao cho phải bực phải tức đây? Thì lúc đó phải thấy cái lời chửi như gió qua rồi mất, không có thiệt cái đó, phải không? Bởi thấy nó không thiệt cho nên không tức, thì như vậy có cái gì trong đó rồi? Thì như vậy nhẫn nhục đó là đã có trí huệ rồi, phải không? Có trí huệ cho nên nó biết cái lời nó cái không thiệt, không thiệt thì nói buông xả được, mình không buồn không giận, chứ nếu thấy thiệt nhất định phải buồn phải giận. Thì như vậy nhẫn nhục được nó cũng phải có cái trí huệ trong đó. Như vậy thì một hạnh có cái hạnh thứ hai rồi, mà khi nhẫn nhục đó là cả một sự cố gắng nỗ lực thì có tinh tấn rồi, phải không? Như vậy mà nhẫn được thì lòng mình nó an, nó không còn xáo trộn, không còn bực bội, không còn phiền não, thì đó là có thiền định rồi. Như vậy thì trong một hạnh nhẫn mà đến nơi đến chốn thì có đủ hết sáu cái kia. Nếu không có đủ thì không bao giờ đến nơi đến chốn, chỉ nhận ở ngoài miệng chứ không có nhận nhận được ở trong. Từ cái nhẫn nhục rồi cái tinh tấn, cái thiền định, cái trí tuệ, cái nào cũng đều đủ cả sáu độ, một cái đến nơi đến chốn là có đủ sáu cái theo. Còn nếu không đủ sáu cái thì cái đó cũng không đến nơi đến chốn được, nghĩa là chỉ một phần nào thôi chứ không đến nơi đến chốn. Vì vậy cho nên đến nơi đến chốn thì sáu cái đồng có đừng lo. Bây giờ một câu hỏi nữa, người địa thiền sư tu người tái đầu xào tâm trượng không vượt qua được, gọi là chết trong nước vô sanh, vậy có phải vị này như hàng với bồ tát địa hay không? Xin hòa thượng thì không giải đáp nha. Tu mà tới đầu xào tâm trượng, đến đầu xào tâm trượng mà mắc kẹt đó, vượt qua không nổi thì gọi là rơi vào trong cái nước vô sanh, nước chết vô sanh. Thì chỗ này tôi xin giải thích kỹ, nó có hai cái. Một là nguyên dạng tinh thần Bồ Tát Đạo, hai là đi tới cái chỗ chìm trong vô sanh của sanh lăng. Nếu mà mình tới đầu xào tâm trượng mà vừa chưa nổi thì đó là mình chưa qua được cái Phật quốc, thì nhân đó mình ngừng rồi mình tịch. Nhưng cái nguyện của Bồ Tát không mất thì đó vẫn là ở trong Bồ Tát Đạo hay là ở trong cái địa vị của Bồ Tát. Còn nếu tới đó rồi mình bám chặt, mình cho rằng chỗ đó là thứ chính thì rơi vào A-la-hán của vị thừa. Các vị tăng hỏi vua Trần Thái Tông,